Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2022, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ, anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang cùng với Đức Giêsu lên Jerusalem, và trích đoạn lời Chúa hôm nay mở đầu cho phần thứ hai của cuộc hành trình này. Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Phần thứ hai này được bắt đầu với câu hỏi về một vấn đề chưa có lời giải đáp thỏa đáng: những ai sẽ được cứu độ? Sự tò mò về con số người được cứu độ có thể sẽ gây ra điều bất cập. Nếu mọi người đều được cứu, thì lo lắng làm gì cho mệt? Nếu chỉ một vài người được cứu, thì cố gắng để làm chi, vì ơn cứu rỗi đâu thuộc phần mình. Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp. Thay vì xác định con số chính xác, người lại đưa thính giả trở về với trách nhiệm của chính họ. Số người được cứu độ tùy thuộc vào sự phấn đấu của mỗi người. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Nước trời rộng mênh mông có thể đón tiếp tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều vào được, vì cần phải có những điều kiện cần thiết. Cửa hẹp chính là để tuyển lựa những người có phẩm chất thích hợp với nước trời. Ai muốn vào nước trời phải chiến đấu. Và như vậy, lời hứa đã rõ ràng và phương thế đã được vạch ra. Còn việc được cứu độ hay không là tùy ở mỗi người. Thiên Chúa không ép buộc một ai. Người mời gọi và chỉ lối, thành hay bại là tùy ở người nghe, chứ không hề tại nơi Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Cửa hẹp mà Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là sự kiên nhẫn và chuyên tâm thực hiện lời Chúa, ám chỉ một cuộc sống có kỷ luật và tuân theo giáo huấn của Người. Để thực thi lời Chúa, chúng ta phải trải qua những cố gắng hy sinh. Như các vận động viên muốn chiến thắng thì phải khổ chế tập luyện. Ai muốn nên thắng thì phải chấp nhận tuân giữ kỷ luật khắt khe. Một lối sống giả tạo bề ngoài sẽ bị kết án là đồ bất chính. Giáo huấn Tin Mừng cần được thấm nhuần và trở nên nguồn động lực cho cuộc sống, chứ không chỉ hơi hợt bề ngoài. Đức Giê-xu lên án những ai chỉ giữ đạo bằng môi miệng, còn thực tế thì đủ mọi mưu mô tính toán và gian lận. Dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm đều đặn, nhưng Chúa vẫn không quen biết chúng ta, vì chúng ta chẳng để cho Người đi vào đời sống của mình. Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mặt Chúa. Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục, chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ, chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại. Cứu độ là một ơn Thiên Chúa ban, nhưng chúng ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn cố gắng quyết tâm bước vào cửa hẹp, cho dù phải rớm máu hy sinh, cho dù phải bỏ lại những gì mình ưa thích, vì chỉ có Chúa mới là phần thưởng và là hạnh phúc của chúng con. Amen.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thản và dịu dàng, con những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lặng tên Ngài, xa rời cây đi. Hãy giúp con chấp nhận, cùng Chúa qua cửa hẹp, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc hơn gì. Nhiều lúc con định kỳ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình vẫn yêu đến thơ mòn, quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận, cùng Chúa qua cửa hẹp, dù không có gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc hơn gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, khai mạc 3 ngày gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Roma. Chiều Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và nhân vật quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã khai diễn tại Roma và kéo dài đến chiều tối thứ Tư ngày 25 tháng 10 với chủ đề là Tiếng kêu hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại. Đây là lần thứ 36 Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức cuộc gặp gỡ này. Theo tinh thần cuộc gặp gỡ lần đầu tiên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại Assisi với sự tham dự của các vị lãnh đạo các tôn giáo. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại trung tâm hội nghị La Nuvola ở khu vực Ơ, mạn Nam Roma với sự tham dự của khoảng 2.500 người. Hiện diện trong buổi khai mạc có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mohamed Bazoum của nước Niger bên Phi Châu. Ngoài ra cũng có Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Trong bài phát biểu, Tổng thống Macron nói rằng, chúng ta đừng để cho hòa bình ngày nay bị quyền lực của Nga bắt giữ. Ngày hôm nay, hòa bình không thể là một sự thánh hiến luật của kẻ mạnh hơn, và sự ngưng chiến không thể được định nghĩa là một sự đã rồi. Ông cũng nói rằng, dân Ukraine chiến đấu để kháng cự, để bảo vệ tự do, biên giới, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của họ. Nhưng hòa bình là điều có thể, là hòa bình mà họ sẽ quyết định, khi họ quyết định và sẽ tôn trọng các quyền của họ như một dân tộc có chủ quyền. Cuộc chiến tranh này có sự can dự của một cường quốc có võ khí hạt nhân. Không gì có thể biện minh giải thích cho cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến này là kết quả của một chủ nghĩa quốc gia quá khích. Trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ, cũng có những bài phát biểu của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Pháp y trưởng của Do Thái Pháp, Kusia Haim, ông Sheikh Muhammad bin Abu Karim al-Isa, Tổng thư ký Liên minh Hồi giáo Thế giới, và nữ ký giả Olga Marker, người Ukraine chuyên về các vấn đề xã hội, đặc trách phong trào giới trẻ phục vụ hòa bình của Cộng đồng Thánh Egidio ở Ukraine, đã trình bày chứng từ về cuộc chiến tại nước này. Chiều ngày 25 tháng 10, Đức Thánh Cha chủ sự buổi bế mạc cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và nhân vật quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại hí trường Colosseo ở Roma. Chính Ngài đã thông báo vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua và mời gọi các tín hữu hiệp ý với các tham dự viên cuộc gặp gỡ này để cầu xin Thiên Chúa. Cầu nguyện là sức mạnh của hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine, quốc gia bị đau thương dường ấy. Cuộc gặp gỡ tại hí trường Colosseo bắt đầu lúc 4 giờ 30 chiều ngày thứ Ba, ngày 25 tháng 10. Các tín hữu Kitô họp nhau cầu nguyện. Cùng lúc đó, các vị lãnh đạo các tôn giáo khác cầu nguyện tại những nơi khác nhau ở Roma. Lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ có một lúc suy tư và tiếp đến là phần công bố lời kêu gọi hòa bình được các vị trao cho một nhóm các em bé, để các em trao cho các vị đại sứ và đại diện của nền chính trị quốc gia và quốc tế.
Tin Đài Bắc. Tòa Thánh trấn an Đài Loan rằng hiệp định với Trung Quốc không có tính ngoại giao. Sau khi phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm 22 tháng 10 vừa qua việc gia hạn hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, Bộ Ngoại giao Đài Loan tái bày tỏ tin tưởng nơi lời hứa của Tòa Thánh. Theo đó, hiệp định này không liên quan đến các vấn đề ngoại giao hoặc chính trị. Tòa Thánh là một trong 14 nước và là nước duy nhất tại Âu Châu còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đài Loan e ngại vì cho rằng, dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay, quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh đập đà hơn. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại, Tòa Thánh đã nhiều lần công khai khẳng định rằng hiệp định tạm thời với Trung Quốc chỉ liên hệ tới các vấn đề mục vụ, chứ không đụng đến các vấn đề ngoại giao hoặc chính trị. Đài Loan đánh giá cao cam kết quan trọng này và đã duy trì những tiếp xúc chặt chẽ với Tòa Thánh, cũng bày tỏ mối quan tâm và lập trường của chúng tôi. Thông cáo cũng nói rằng, Đài Loan, một nước hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo, vẫn luôn hy vọng rằng hiệp định tạm thời có thể cải thiện tình hình tự do tôn giáo đang suy đổi tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng rất tiếc là chính phủ Trung Quốc gia tăng các biện pháp bách hại các tập đoàn công giáo, cũng như loại bỏ những tín hữu chống lại sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cưỡng bách nhiều giám mục phải gia nhập hội công giáo yêu nước do nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Tự do tôn giáo và các quyền con người tại Trung Quốc tiếp tục suy thoái. Điều gọi là Trung Hoa hóa tôn giáo tại Trung Quốc đã trở thành sự quốc hữu hóa tôn giáo. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến liên quan đến vấn đề này và tăng cường sự cộng tác với tòa thánh và giáo hội công giáo để cùng bảo vệ các giá trị nòng cốt của tôn giáo, nhằm tăng cường đều đặn các quan hệ ngoại giao lâu dài với tòa thánh.
Tin Cameroon. Sau 5 tuần bị bắt cóc, 5 linh mục tại Cameroon được trả tự do. Sau 5 tuần bị bắt cóc, 5 linh mục, một nữ tu và 3 giáo dân ở Cameroon bên Phi Châu đã được trả tự do hôm 22 tháng 10 vừa qua. Họ bị bắt cóc chiều ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, sau khi bọn bất lương đốt phá nhà thờ Đức Mẹ Maria ở làng Enchang, gần thành phố Manfe, tỉnh Bamenda, thuộc vùng nói tiếng Anh mạng Tây Nam Cameroon. Theo đài Radio Evangelium của giáo phận Manfe, nói rằng khoảng 60 người võ trang đã tấn công cộng đoàn công giáo làng Enchang và bắt cóc 9 người vừa nói. Họ đòi tiền chuộc mạng 50.000 Mỹ Kim, nhưng giáo hội từ chức làm theo yêu cầu của họ. Theo trang mạng thời sự Cameroon, thủ phạm vụ bắt cóc này không liên hệ gì tới phong trào ở vùng nói tiếng Anh đòi tách rời miền này ra khỏi Cameroon để trở thành một nước độc lập. Trái lại, đó chỉ là những băng đảng cướp bất lương. Hiện nay người ta chưa rõ những điều kiện và hoàn cảnh việc trả tự do này.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích hiệp định tòa thánh với Trung Quốc. Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng cho biết hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc giúp bảo tồn sự kế truyền tông đồ cho các tín hữu công giáo Trung Quốc và bảo đảm cho các giám mục công giáo nước này có thể thi hành sứ vụ trong niềm hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, bảo tồn đời sống quy tích của giáo hội công giáo tại nước này. Hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc đã được gia hạn lần thứ hai thêm 2 năm hôm 22 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền đi hôm 22 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh mục tiêu trên đây của hiệp định và nói rằng hiệp định liên hệ tới vấn đề sinh tử đối với giáo hội tại Trung Quốc và vì thế không thể thu hẹp vào một số yếu tố phụ thuộc của một chiến lược ngoại giao nào đó. Đức Hồng Y Tắc Lê là người Philippines lại, thân phụ là người Philippines và mẹ ngài là người Hoa. Ông ngoại của ngài đã trở lại đạo và được rửa tội. Đức Hồng Y khẳng định, ý hướng của tòa thánh qua việc ký kết hiệp định tạm thời với Trung Quốc chỉ là giúp chọn những giám mục tốt cho người Hoa, xứng đáng và thích hợp để phục vụ dân của các vị. Một trong những ước muốn của tòa thánh là luôn tạo điều kiện cho sự hòa giải, muốn thấy có sự chữa lành những thương tích và đối nghịch còn tồn đọng giữa lòng giáo hội vì những sầu buồn đã trải qua. Một số vết thương cần thời gian và sự an ủi của Thiên Chúa để có thể được chữa lành. Đức Hồng Y Tắc Lê nhìn nhận rằng không phải ai cũng đồng ý với hiệp định tạm thời này. Ngài nói, tòa thánh không làm ngơ, không biết đến và cũng không coi nhẹ những phản ứng khác nhau nơi các tín hữu công giáo Trung Quốc trước hiệp định. Qua đó, có bao nhiêu vui mừng, quyện lẫn với những sự băn khoăn, bối rối của những người khác. Đó là điều thuộc về tiến trình. Nhưng cần luôn luôn cố gắng đối với những thực tại như thế. Có bao nhiêu tín hữu làm chứng rằng có nhiều tín hữu công giáo Trung Quốc đã đón nhận nguồn cảm hứng của tòa thánh trong tiến trình hiện nay. Tôi biết ơn và được an ủi vì một tiến trình khẳng định trước tất cả mọi người sự hiệp thông hoàn toàn của các tín hữu ấy với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàn Vũ. Đức Hồng Y Tắc Lê ám chỉ tới quan niệm của nhà nước Trung Quốc cho rằng các giám mục là những quan chức của Đức Giáo Hoàng, một quan niệm sai lầm cần được giúp điều chỉnh lại. Theo Đức Hồng Y, một điểm luôn cần được để ý trong cuộc đối thoại với nhà nước Trung Quốc về vấn đề nhìn nhận các giám mục gọi là bí mật, thầm trú. Đó là mọi người cần ý thức rằng các giám mục không thể bị coi là những quan chức. Đức Hồng Y nói, các giám mục không phải là quan chức của Đức Giáo Hoàng hoặc của Vatican, vì các vị là những người kế nhiệm các tông đồ. Các vị cũng không thể bị coi là những công chức tôn giáo của bộ máy chính trị thế tục, hoặc nói theo thành ngữ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục không phải là những chú giúp lễ của nhà nước.
Tin Roma, Đức Hồng Y Santri tối giác chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, tố giác chiến tranh tại Ukraine tạo nên làn sóng xuất hành. Đức Hồng Y Santri bày tỏ lập trường trên đây hôm 20 tháng 10 vừa qua, tại cuộc hội thảo về các vị tử đạo Romani tổ chức tại Đại học Angelicum ở Roma về đề tài Hai hình ảnh thiên thần, các chân phước, giám mục và tử đạo, cuộc sống đức tin của chân phước Thích Liviu Cinezu và Ioan Sosiu. Ngài nói, cuộc xuất hành của những người Ukraine tị nạn thường là các phụ nữ và trẻ em đã và đang còn bị cưỡng bách do một dự án bá quyền lẫn lộn tự do với quyền tự quyết của một dân tộc, coi rẻ phẩm giá và cuộc sống của dân tộc khác, gieo rắc sự phá hủy các dinh thự, các cơ cấu hạ tầng, trung tâm dịch vụ và năng lượng, nhưng nhất là nó tạo nên một, mười hay hàng trăm nghĩa trang những người nghèo với những ngôi mộ tập thể và những thi hài của những người bị hãm hiếp trước khi bị giết. Đức Hồng Y Santri cũng nhắc lại cuộc viếng thăm tại cánh đồng tự do ở thành phố Prague bên Rumani khi đi cạnh Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 2 tháng 6 năm 2019 để tôn phong 7 giám mục tử đạo của Giáo hội Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương lên bậc chân phước. Và Ngài đã thăm nghĩa trang người nghèo ở Siget hồi tháng 6 năm nay, ngay sau cuộc gặp gỡ những người Ukraine tị nạn tại Rumani. Đức Hồng Y nói, từ những nghĩa trang đó, chúng tôi muốn tin, kêu gào và hy vọng rằng tất cả các dân tộc Âu Châu có thể tụ tập lại trong một đại cánh đồng mới tự do. Tại đây có sự tươi nở của công lý, hòa bình, và những bông hoa tại đây có thể chữa lành những vết thương của thân xác và tâm hồn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về nhân tính của Đức Giê-xu mà thư gửi tín hữu Do Thái trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Nào, thế bây giờ ta đi sang một đoạn khác ở chương 2. Mời các anh chị lấy chương 2 một câu thứ 5 cho đến hết câu 9. Đức Kitô thực hiện công trình cứu chuộc chứ không phải là các thiên thần. Thật vậy,
Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng phàm nhân là khi mà Chúa cần nhớ đến. Con người là gì mà Chúa phải cho ăn mong? Chúa đã làm cho con người thô kém các tinh thần trong một thời gian ngắn. Ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài, muôn sự dưới chân con người. Vô quyền khi bắt muôn loài, muôn sự phải phục quyền con người. Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người. Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Bởi vì đã cam chịu tự hình, con người đó chính là Đức Giê-xu, thập ngày, Đức Giêsu đã phải đến sự chết là để cho mọi người được cứu độ. Nhờ ơn Thiên Chúa.
Trong đoạn văn mà chúng ta vừa đọc, các anh chị để ý những chữ được in nghiêng là cái gì? Đúng rồi, những chữ in nghiêng đó là trích dẫn thánh vịnh thứ 8 trong Cựu Ước. Thế thì ở trong thánh vịnh đó, khi đọc là phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom? Người ta hiểu con người và phàm nhân ở đây là ai? Ở trong thánh vịnh thứ 8, một cách bình thường người ta hiểu là ai? Người ta hiểu là con người mình nè. Chúng ta là gì đâu mà Chúa cần phải nhớ đến? Chúng ta là gì đâu mà Chúa phải thăm nom? Từ con người và phàm nhân ở trong thánh vịnh thứ 8, người ta hiểu về con người nói chung. Thế nhưng ở đây tác giả thư Do Thái trích dẫn lại thánh vịnh thứ 8, và các anh chị để ý ở câu thứ 9. Con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu, thấy không? Trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước, Thánh Vịnh 8. Nhưng mà giải thích thì quy chiếu về Chúa Giêsu. Con người đó chính là Đức Giêsu. Và khi quy chiếu về Chúa Giêsu như vậy, thì cái câu mà con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn sẽ được hiểu làm sao? Sẽ được hiểu về Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người. Và Đấng Thiên Chúa làm người ấy xem ra đã phải thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn. Cái thời gian mà Ngài sống cuộc đời tại thế, bị người ta cười nhạo, bị người ta chửi rủa, bị người ta đánh đập, bị người ta giết chết, dường như là thua kém các thiên thần, phải không? Nhưng mà cuối cùng thì sao? Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Tác giả nói đến cái mầu nhiệm tử nạn và gắn với mầu nhiệm phục sinh, hay còn có thể gọi bằng một từ khác là mầu nhiệm tôn vinh. Ở trong Tin Mừng Thánh Gioan á, khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, thì động từ ở trong tiếng Hy Lạp mà bị treo lên á, cũng có nghĩa là được nâng cao. Có hai nghĩa, một đàng đó là bị treo lên, một đàng là được tôn vinh. Cho nên chính lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Thành thử ra có thánh giáo phụ mới mô tả là Chúa Giêsu của chúng ta chịu đóng đinh trên thập giá, mão gai trên đầu Ngài là mũ triều thiên. Và ngai của Ngài, người ta đóng phạm nhân vào thập giá đó, để cho xác của phạm nhân không có gì nặng quá mà rớt xuống, thì người ta phải kê ở cái mông á, một cái ghế nhỏ như dựa vào, diễn tả đó là cái ngai vua Giêsu trên thập giá. Vương miện đó là mão gai, mà ngai vàng là cái ghế. Thành thử ra ta đọc lại thư Do Thái này, thì tôi có ý lấy một đoạn văn, không thể lấy hết được, lấy một đoạn văn để giúp các anh chị thấy là tác giả vận dụng cựu ước như thế nào để quy chiếu về Chúa Giêsu. Rồi sau này tự các anh chị đọc, các anh chị sẽ thấy những chỗ yên nghiêng ở đây này, ông ấy vận dụng Thánh Kinh cựu ước đây này mà ông cắt nghĩa về Chúa Giêsu làm sao, tự các anh chị tìm hiểu được. Cho nên ở đây đó, tác giả nói đến mầu nhiệm nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa làm người thì Ngài đã không làm người nửa chừng. Khi chúng ta học Kitô học, thần học về Đức Giêsu Kitô, sẽ thấy ở trong lịch sử giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu đã có những lạc thuyết về Đức Giêsu Kitô. Lạc thuyết này thì nghiêng về Chúa Giêsu là con người thuần túy chứ không phải là Thiên Chúa. Lạc thuyết khác thì nghiêng về Chúa Giêsu là Thiên Chúa thuần túy chứ không phải là con người. Bởi vì không thể nào mà Thiên Chúa lại chịu đóng đinh thập giá. Nhưng mà tác giả thư Do Thái thì nhấn mạnh Thiên Chúa là người thực sự nên giống chúng ta trong mọi sự chỉ trừ tội lỗi. Rất nhiều đoạn văn ở trong thư Do Thái nói đến điều này. Và vì Chúa nên giống chúng ta trong mọi sự chỉ trừ tội lỗi, cho nên Chúa mới chia sẻ trọn vẹn thân phận làm người của mình. Và từ chỗ chia sẻ ấy, Chúa giải thoát chúng ta và trở thành người dẫn đường cho mình đi ra khỏi cái vòng kềm tỏa của tội lỗi. Nên từ đầu tôi mới nói với các anh chị thư này nó quan trọng bởi vì tập trung vào ơn cứu độ được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những đau khổ của Thánh Teresa hài đồng Giêsu qua bài viết Từ đêm tối vắng sao đến màn đêm sao sáng của tác giả An Beret do Lê Hưng chuyển ngữ. Rất khác với cơn mưa hoa hồng, đoạn cuối cuộc đời của Teresa hài đồng Giêsu lại là một thử thách đáng kinh hãi, không khi nào sánh bằng. Sau đây là câu chuyện về đêm tối đức tin. Đêm chẳng hề có ánh sao nào mà thánh nữ dòng Cát Minh đã đơn độc trải qua cho đến cuối cùng, trước khi được gặp đấng mà trái tim chị không ngơi nghỉ mến yêu. Nhiều tháng qua, chị bị đau dữ dội, hao mòn vì bệnh lao, là căn bệnh sẽ đưa chị ra khỏi cõi đời vào chiều tối ngày 30 tháng 9 năm 1897. Cũng từ nhiều tháng, chị biết mình sẽ chết, mà không có gì làm thuyên giảm được cơn đau dù chỉ một chút. Trong đêm thứ sáu tuần thánh năm 1896, quằn quại trong cơn thổ huyết dữ dội, mà chị giấu bề trên vì sợ sẽ được ưu ái quá nhiều. Thánh Teresa hài đồng Giêsu cảm thấy tâm hồn tràn đầy niềm vui bao la, vui vì chắc chắn sẽ sớm rời khỏi cõi đời này để hưởng hạnh phúc ở đời sau. Giống như vị quan thầy của mình là Thánh Teresa Avila, thì Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã kêu lên trong giờ lâm tử: Đấng kính yêu của con cuối cùng cũng đã đến lúc Ngài gặp con rồi. Chị hết lòng khao khát cuộc gặp gỡ vĩnh hằng này. Thật ra, chị còn sống đến hơn một năm rưỡi nữa. giai đoạn ấy chị sẽ sống không phải trong niềm hội ngộ tràn đầy, nhưng trong đêm tối của tâm hồn, gần như chưa từng có trong lịch sử thần bí, và đôi khi đi vào tâm tối tuyệt vọng. Nhưng những tâm tối này, chính chị đã muốn. Lỗi của mình, chị viết thế. Những tâm tối này, chính chị đã từng mong muốn và đòi hỏi. Chị đã đạt được. Chúa đã đáp lời chị. Nhưng liệu cô gái trẻ 23 tuổi này có biết rõ điều mà chị cả gan đòi cho được là gì không? Một số hình ảnh đạo đức về Teresa đã khiến cho chúng ta có một cái nhìn sai lệch, ngây ngô, hạn chế. Một cái nhìn về một nữ tu dòng Cát Minh tươi cười, bụ bẩm, đang làm mưa hoa hồng. Tôi sẽ dành thời gian nơi thiên đường để làm điều thiện trên thế gian. Chị từng nói như vậy. Nhưng cái giá chị phải trả thì không thể tưởng tượng được. Thánh Teresa trái ngược hẳn với những giai thoại ngọt ngào và những ảnh tượng trong các cửa hàng ở gần nhà thờ Saint-Sulpice, Paris. Có lẽ trong truyện các thánh chỉ có mình cô với tính cách chiến binh. Chẳng thế mà chị đã yêu kính nữ thánh Jeanne d'Arc mới dám cầu xin Chúa Giêsu mà chẳng có ai đủ rồ dại để cầu xin. Khi chị vô cùng khao khát cứu vớt các linh hồn và không muốn để phí hoài dù chỉ một giọt máu quý giá nhỏ nhất của đấng chịu đóng đinh. Con sẽ lấy hết, chị đã nói như vậy hồi còn nhỏ xíu. Quả vậy, chị đã lấy hết và trước hết là lấy những gì mà người khác không muốn. Nếu suốt cả đời ước mơ truyền giáo thì chị đã cầu nguyện cho các người anh linh mục và chúng sinh của mình. Thì một sứ mạng khác của chị chính là cứu vớt những người đang đắm chìm trong tội lỗi, những người không có niềm tin, những người không biết yêu thương, không còn hy vọng. Người ta còn nhớ, chị đã bắt đầu nỗ lực cầu nguyện và hy sinh từ rất sớm. Vào năm 1887, thì chị đã giúp tên sát nhân Frazini sám hối vào giờ chót trên đoạn đầu đài. Frazini vì muốn cướp vài món nữ trang mà giết một quá phụ giàu có, giết cô con gái 12 tuổi ngoài giá thú của bà và giết cả bà giúp việc. Thánh Teresa hài đồng Giêsu gọi Frazini là con đầu lòng của mình. Hôm đó, Thánh Teresa đã thấu hiểu cả lòng Chúa thương xót vô biên, sự thông hiệp của các thánh và cả cái giá phải trả khi lôi kéo được tội nhân khỏi vực thẳm. Một mình chị chịu đựng đến cùng. Trong một lần tràn đầy niềm nhiệt thành thẳm sâu, chị đã thốt lên: Lạy Chúa con, xin hãy để con ngồi cùng bàn với những kẻ tội lỗi. Tất nhiên là không phải để cùng phạm tội với họ, nhưng là để gánh tội, đền tội cho họ và làm cho những tâm tối của họ chuyển đổi thành ánh sáng. Khi cầu xin điều điên rồ đó, liệu chị có hình dung được chiếc bàn đen tối, nơi các linh hồn hoàng quạ trong chị, hải hùng và tuyệt vọng, như dấu chỉ của hỏa ngục là như thế nào không? Dù sao thì, ngay từ thứ bảy tuần thánh năm 1896 và cho đến giây phút cuối đời, Thánh Teresa cũng đã ngồi vào cái bàn tâm tối đó, đúng thế, không rời khỏi đó. Và tất cả cơn giận dữ của quỷ dữ đạp xuống trên chị vì chị dám giành giật với chúng những con người đã hư mất theo con mắt người trần. Ngày 16 tháng 8 năm 1897, chị hỗn hển tâm sự với em gái Cecil. Ma quỷ đang vây quanh chị không nhìn thấy nhưng cảm thấy chúng. Chúng quấy rối chị, chúng nắm giữ chị bằng hai bàn tay sắt, chúng làm tăng cơn đau của chị, hầu làm cho chị thất vọng, và chị không cầu nguyện được nữa. Chị chỉ có thể nhìn thấy Đức Mẹ và nói: Lạy Chúa Giêsu, con đau đớn vì Chúa, mà ma quỷ thì không muốn điều đó. Còn vài giờ nữa thôi mà chị thậm chí không thể rước lễ được nữa. Những cơn nôn ra máu liên tục không cho phép chị nuốt nổi dù một mảnh nhỏ của bánh thánh. Cơn cô độc cho đến cùng bị trói chặt vào cái bàn của những kẻ tội lỗi, giống như đang bị xét xử trước tòa công lý thần thánh mà chị đã chẳng hề sợ, và xác tín rằng người ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa những gì mà người ta chờ đợi. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Cơn hấp hối của Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã rất giống cơn hấp hối của Chúa Kitô. Chị Teresa hài đồng Giê-xu nói với các nữ tu chăm sóc chị, phải để thuốc xa khỏi bàn tay của chị, vì chị sợ cơn cám dỗ ngày càng tăng lên sẽ thúc bắt chị chụp lấy thuốc và uống một liều gây tử vong. Nếu không có đức tin, thì tôi không thể chịu nổi những cơn đau dồn dập thế này. Hẳn là những người vô thần sẽ đau đớn hơn nhiều khi tự tìm lấy cái chết. Đức tin ư, chị vẫn còn có đấy chứ. Tất nhiên rồi, nhưng chị không cảm nhận được nó nữa. Cái bàn của kẻ tội lỗi là nơi vắng bóng Chúa. Vậy mà chị đã muốn ngồi vào đó. Khi đó, chị cư xử như là nhìn thấy ánh sáng ở nơi không hề có ánh sáng, cũng giống như lời khuyên nhủ kinh điển của cha giải tội với những người cho rằng mình đã mất đức tin. Hãy cứ làm như con vẫn còn đức tin. Điều này có vẻ vô nghĩa, nhưng thật ra không phải. Thông thường, chẳng chống thì chạy, thử thách sẽ chấm dứt. Vậy mà điều này lại không đúng với Thánh Teresa hài đồng Giê-xu. Chị bị nhốt trong thinh lặng và cô độc, một mình chiến đấu với những lực lượng của bóng tối, không thể biết được đấng cứu độ mình có ở bên cạnh mình trong cuộc chiến đấu này hay không. Còn ác thần thì luôn có mặt và thổi vào đầu chị những ý nghĩ thâm độc. Cứ tiến tới mà thưởng thức cái chết đang mang đến cho ngươi không phải điều mà ngươi hy vọng đâu, mà là một đêm tối sâu thẳm hơn nữa, đêm của hư không. Thánh Teresa thú nhận, tôi không muốn viết thêm về điều này nữa, sợ sẽ phạm thánh, tôi sợ đã nói quá về điều này. Thánh Teresa nghiêng ngả bên bờ vực, chị đã liên kết mình với đám đông tội lỗi khốn khổ, với những người không có đức tin bị choáng váng trước sự trống rỗng, hư vô, vực thẳm của cái chết, với đám người đông đảo của những thế hệ sắp tới, tức là thời của chúng ta nữa, mà chị đã hiến thân mình để đền tội thay cho chúng ta. Và cuối cùng cũng có những ánh sao. Tôi sợ sẽ phạm thánh, mẹ Agnes bề trên của chị, cũng là chị cả của chị, cảm thấy điều gì đó từ cuộc chiến đấu kinh khủng mà em gái bà bất động trên giường bệnh đang tham gia. Nhưng vì bà không ý thức được hết tầm vóc anh hùng của Teresa, nên sợ chị sẽ lìa trần với lời phạm thánh trên môi. Bà cầu nguyện và nhờ mọi người cầu nguyện để mong tránh được điều bất hạnh đáng xấu hổ có thể xảy ra đó. Mọi người có thể hình dung được không, một trong những nữ thánh vĩ đại nhất lịch sử của giáo hội đang cần tới những người khác, những người chưa sánh được với chị, đang nâng đỡ chị trên tay vào những giây phút cuối đời. Đây là thử thách bị bỏ rơi đến cùng tận, gắn liền với mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu trút linh hồn, tay níu chặt lấy thánh giá, miệng lặp đi lặp lại đến hơi thở cuối cùng, Giê-xu, Giê-xu. Đây cũng là những lời cuối cùng của thánh Giăng Đắc. Bóng tối địa ngục đã không cướp được gì. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu một đất con bằng đồng. Chúa dựng nên con, nhìn Chúa ơi, thì con ra đi xây dựng tình thương để đem hơi ấm tươi lòng hoàn nhiên. Chúa đã
trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta không tìm thấy niềm vui, chúng ta chán nản và dường như chỉ nhìn thấy những điều quá bình thường xung quanh mà trái tim ta cằn cỗi, thiếu rung động, tươi vui. Hãy quay về với Chúa, đọc Thánh Vịnh thứ 8 để vui niềm vui chung với tác giả Thánh Vịnh khi chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng qua vũ trụ vạn vật, trong thiên nhiên và con người. Thánh Vịnh thứ 8 là một thánh vịnh mà tác giả viết để ngợi khen Thiên Chúa, đấng dựng nên vũ trụ và con người, đồng thời bày tỏ sự rung động của tác giả trước công trình tạo dựng kỳ diệu bao la Chúa đã làm nên. Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã thẳng thốt thưa lên: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Lời thưa của tác giả Thánh Vịnh biểu lộ cảm nghiệm khi ngắm nhìn vũ trụ tuyệt diệu. Cảm nghiệm ấy trả lời cho thắc mắc Thiên Chúa là ai? Thưa, Thiên Chúa là đấng quyền phép vô song, đấng tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và con người. Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Tâm tình này của tác giả có khiến cho chúng ta mặc lấy để ca khen Thiên Chúa mỗi ngày hay không? Thiên nhiên, vạn vật bao la hùng vĩ đã đủ để chúng ta chúc tụng Chúa từng giây từng phút trong đời chưa? Tất cả kỳ công ấy có làm tim ta sống động, và lẽ nào chúng không khiến ta quỳ xuống bái phục, ca khen chúc tụng và cùng tác giả Thánh Vịnh thưa lên. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Trong vũ trụ mênh mông hùng vĩ ấy, con người được Chúa dựng nên kỳ diệu xiết bao. Bạn thử xem nhé! Có cái máy tạo oxy nào tuyệt diệu bằng hệ hô hấp, làm cho ta thở đều đặn từng giây mỗi ngày mà không cần điều chỉnh không? Có cái máy bơm nào kỳ diệu bằng hệ tuần hoàn của ta không? Có hệ vi mạch nào chi tiết hơn bộ não và hệ thần kinh của ta không? Có chú robot nào li ti như chú kiến không? Có họa sĩ tài ba nào từng ngày tô màu cho từng cánh hoa, nặn vẽ từng giọt xương long lanh? Ai đã làm nên được điều đó nếu không phải là bàn tay quyền năng của Thiên Chúa? Chưa hết, trong tất cả các công trình ấy, Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng con người trội vượt hơn tất cả. Thiên Chúa yêu thương chăm sóc giữ gìn như con ngươi mất Chúa, và Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Vậy, có khi nào chúng ta tự hỏi, chúng ta là gì mà được Thiên Chúa nhớ đến? Chúng ta là gì mà Ngài bận tâm chăm sóc? Ngài cho chúng ta không thua kém thần linh, ban cho chúng ta vinh quang danh dự, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. chúng ta có nhận ra những hồng ân đặc biệt Chúa ban cho chúng ta chưa? Chúng ta có sử dụng hồng ân này để ca khen và để phục vụ Chúa không? Chúa yêu thương bao bọc chở che, tha thứ, hơn nữa, Ngài còn sai con một đến cứu độ chúng ta. Quả thật, Chúa đã dựng nên chúng con cách lạ lùng, và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Chúng ta đã nhận ra thân phận nhỏ bé nhưng quý giá hơn mọi loài của mình không? Chúng ta có vui sướng ngợi khen vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa không? Chúng ta có quan tâm đến trách nhiệm gìn giữ và làm cho hình ảnh ấy đẹp và toàn vẹn không? Và nếu như lòng chúng ta trào dâng niềm tri ân cảm tạ trước hồng ân này, thì chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh lặp lại lời tung hô Thiên Chúa trong sự ngạc nhiên và hân hoan qua câu cuối cùng của Thánh Vịnh. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con. Lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Lạy Chúa, Chúa tác sinh con trong vũ trụ. Con tạ ơn Chúa, con ca khen chúc tụng Chúa với tâm hồn thán phục và tri ân. Chúa ban muôn vật muôn loài cho con chung sống. Xin cho mỗi ngày, khi chiêm ngắm công trình của Chúa, con biết cộng tác với Chúa gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên, sống hài hòa với muôn người và vạn vật cho trọn vẹn. Xin cho con thấy được vẻ đẹp kỳ vĩ của thế giới, địa vị cao quý của con người và sự an hòa của thiên nhiên. Qua đó con chúc khen danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con. Lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Amen.
Con ước nguyện mãi là bài ca, một bài ca tri ân tình này, niềm hạnh phúc hiến dâng trọn đời, cảm tạ tình thương của Chúa. Lòng bao hăng say nỗi rộng vòng tay cùng gian khúc hát chan hòa niềm vui. Chúa đã yêu con, Chúa đã yêu con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.